Chương 56, tái hiện Mỹ Hậu Vương thật giả. Nghĩ đến điều này, Tôn Ngộ Không càng trở nên cẩn thận hơn. Dần dần, trời đã tối, hắn suy nghĩ một chút và sau đó dừng lại. Ở nơi nguy hiểm này, vẫn là cẩn thận hơn thì tốt hơn. Tuy nhiên, ban đêm không ảnh hưởng quá nhiều đến hỏa nhãn kim tinh của hắn. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, ngay cả khi vội vàng cũng không kém. Tôn Ngộ Không nhìn xung quanh và chọn một cây lớn. Hắn thu hồi kim cô bổng và dùng cách nguyên thủy nhất để leo lên đỉnh cây. Nhưng khi Tôn Ngộ Không đứng trên ngọn cây, hắn phát hiện ra rằng mình cũng không thể nhìn thấy rất xa, xa xa. Tất cả đều là những cây cao hơn. Liếc nhìn lại, có thể có hàng triệu dặm. Nhưng trước đây khi leo lên hòn đảo này, Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy rằng hòn đảo này mặc dù lớn, nhưng cũng không phóng đại như vậy. Điều này chứng minh rằng hòn đảo này chắc chắn được bao phủ bởi một trận pháp khổng lồ. Những gì đã nhìn thấy trước đây trên đảo có thể không phải là thật, và những gì nhìn thấy trước mắt có thể không phải là giả. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, đây mới thực sự là huyễn thuật. Nó luôn giả tạo, đây chỉ là huyễn thuật, cấp thấp, thấp. Nhìn thêm nữa cũng không tìm thấy gì. Tôn Ngộ Không cũng từ bỏ ý định bay tự trên trời. Rõ ràng, trận pháp trên hòn đảo này là hỏa nhãn kim tinh của hắn không thể khám phá. Nếu bay tùy tiện, rất có thể sẽ càng ngày càng xa. Tìm một nhánh cây to, Tôn Ngộ Không đặt hai tay sau đầu và nhắm mắt lại. Hoàn cảnh trên đảo kỳ thực vẫn rất tốt. Không khí linh khí cao hơn thế giới bên ngoài gấp 3 lần. Thậm chí ngay cả sự thông minh cũng có thể được cải thiện. Lúc này, Tôn Ngộ Không cảm thấy mình thông minh và tỉnh táo. Não bộ rõ ràng, ngay cả cảm nhận pháp tắc của nước rửa cũng được nâng cao một số. Tôn Ngộ Không giơ ngón tay lên, Hỗn Thiên Lăng bay ra từ ngón tay, sau đó bố trí một vòng cảnh giới xung quanh cơ thể hắn. Sau đó Tôn Ngộ Không đi vào trạng thái không minh. Có vẻ như đối phương cũng đang nghỉ ngơi, chắc chắn rồi. Đây là bản dịch của đoạn văn với từ huyễn thuật thay vì ảo thuật. Không nói chuyện, khi ánh sáng ban mai ló dạng, Tôn Ngộ Không đứng dậy bằng một bước, hắn vươn người, vung một cái A Cắt. Sau khi nghỉ ngơi, tinh thần và thể trạng của Tôn Ngộ Không đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, và sự hiểu biết của hắn về thủy nguyên tố cũng được nâng cao một bậc. Hắn nhảy lên, từ một cây cao vài trăm mét rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng. Khi chạm đất, Tôn Ngộ Không giơ hai tay ra, 10 ngón tay liên tục lật qua lật lại như cánh bướm. Theo ngón tay của hắn, những sợi nước trong suốt bay ra từ giữa cơ thể hắn, sau đó bay vọt lên không trung. Nhìn kỹ, có thể thấy rằng từng sợi nước đó thực ra được tạo thành từ 3 nguyên tố khác nhau. Nguyên tố ở bên trong cùng là chi nguyên tố, bên ngoài là thổ nguyên tố và bên ngoài cùng là thủy nguyên tố. 10 sợi nước bay vọt lên không trung, nhưng Tôn Ngộ Không đột nhiên nhíu mày, như thể có điều gì đó không hài lòng. Lúc này, ngón tay của Tôn Ngộ Không đột nhiên bắt đầu rung động với tốc độ cực nhanh, và những sợi nước ở đầu ngón tay của hắn cũng bắt đầu thay đổi. 3 nguyên tố vốn phân biệt rõ ràng bắt đầu quấn lấy nhau. Cuối cùng 3 nguyên tố hoàn toàn hòa trộn với nhau, tạo thành một sợi nước màu bạc nhạt. Tất nhiên, sợi nước này cũng gần như trong suốt, nếu không có nhãn lực đặc biệt thì không thể nhìn thấy nó. Ngay cả Tôn Ngộ Không với hỏa nhãn kim tinh cũng chỉ có thể nhìn thấy nó một cách mơ hồ. Nếu thôi thúc nó đến cực hạn, không thể nhìn thấy rõ ràng là không thể. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không nở một nụ cười hài lòng, ngón tay của hắn lại di chuyển, và sợi nước hoàn toàn trở lại cơ thể của hắn. Từ đó, hắn đã thêm một cái thủ đoạn mới. Tôn Ngộ Không rất tự tin về độ bền của sợi nước này. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn sau lưng mình, đột nhiên quay đầu lại. Đồng thời kim cô bổng xuất hiện trong tay, nhưng khi Tôn Ngộ Không quay đầu lại, hắn lại nhìn thấy chính mình. Nói chính xác hơn, hắn nhìn thấy chính mình trong gương. Hồ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như trong khoảng thời gian này hắn đã quá căng thẳng, đến nỗi ngay cả một tấm gương cũng có thể khiến hắn giật mình. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Tại sao lại có một tấm gương lớn như vậy trong khu rừng này, chẳng lẽ? Chẳng khỏe. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không thôi thúc hỏa nhãn kim tinh hết sức. Hai mắt hắn thậm chí bắn ra một luồng ánh kim sáng chói. Nhưng hắn không phát hiện ra gì. Chẳng qua là một tấm gương bình thường, nhưng lúc nãy Tôn Ngộ Không đã tỉnh táo lại. Trong khu rừng này không thể tự nhiên xuất hiện một tấm gương, và tối hôm qua vẫn chưa có, vậy chỉ có một kết luận, người canh cửa thứ tư đã xuất hiện. Nhưng tại sao ở đây chỉ có một tấm gương mà không có người? Tôn Ngộ Không không định la hét. Nếu đối phương muốn chiến đấu công khai với mình, chắc chắn sẽ sớm hiện thân. Nhìn tình hình hiện tại, đối thủ có lẽ là một cao thủ ám sát tinh thông. Nhưng khi Tôn Ngộ Không nín thở và tập trung trong nửa canh giờ, đối thủ vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn vào chính mình trong gương, hắn cảm thấy mình quả thực quá buồn cười. chỉ là một tấm gương đã khiến hắn sợ hãi như đang đối mặt với một kẻ thù lớn. Đường đường Tề Thiên Đại Thánh sao lại có thể sợ hãi như vậy? Nhìn vào tấm gương, Tôn Ngộ Không bỗng nổi giận, hắn vung kim cô bổng và đánh mạnh vào tấm gương. Lúc này, đột nhiên có một điều kỳ lạ xảy ra. Đáng lẽ Tôn Ngộ Không trong gương cũng làm theo động tác của Tôn Ngộ Không, vung kim cô bổng để đánh. Nhưng Tôn Ngộ Không đột nhiên phát hiện ra Tôn Ngộ Không trong gương dường như đang nở một nụ cười kỳ lạ với mình. Ngay khi Tôn Ngộ Không nghi ngờ mình có phải đang hoa mắt hay không, Tôn Ngộ Không trong gương đột nhiên vung kim cô bổng nhanh hơn Tôn Ngộ Không và đánh xuống. Và điều kỳ lạ hơn nữa là cây kim cô bổng đó đã xuất hiện từ trong gương. Và khi cây kim cô bổng của Tôn Ngộ Không còn cách tấm gương nửa thước, nó đã đánh mạnh vào người Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức ngã bay ra xa. Tôn Ngộ Không uốn éo cơ thể trên không trung và ngã nhào xuống đất. Vị trí bị cây kim cô bổng của Tôn Ngộ Không trong gương đâm vào vẫn hơi đau. Tôn Ngộ Không cau mày, từ đòn tấn công vừa rồi, hắn có thể thấy rằng Tôn Ngộ Không trong gương không chỉ giống hắn về hình dạng, mà ngay cả tốc độ và sức mạnh cũng không khác hắn chút nào. Chẳng lẽ hắn lại sắp diễn màn thật giả Tôn Ngộ Không, hoặc là hắn vô tình rơi vào huyễn cảnh? Nếu là trường hợp trước, hắn vẫn có thể chiến đấu với đối phương một cách ngang ngửa. Nhưng nếu hắn đã rơi vào huyễn thuật, thì điều đó sẽ rất nguy hiểm. Tôn Ngộ Không không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì Tôn Ngộ Không trong gương đã hoàn toàn bước ra khỏi gương. Lần này, Tôn Ngộ Không nhìn đối thủ càng kỹ hơn. Người đó không chỉ giống hắn về hình dạng, mà ngay cả biểu cảm cũng giống hắn một cách kỳ lạ. Đây quả thực là một kẻ địch đáng gờm, thậm chí có thể vượt qua Lục Nhĩ Mi Hầu của nhiều năm trước, bởi vì từ đòn tấn công vừa rồi, Tôn Ngộ Không có thể thấy rằng vũ khí trong tay đối thủ, mặc dù không phải là kim cô bổng, nhưng cũng không kém là bao. Có vẻ như trận chiến thực sự sắp bắt đầu.